Con đến chùa mấy lần nghe pháp nhưng phải ngồi tận ở dưới, không được nhìn cận thấy mặt thầy. Nhưng mà con nghe lời thầy giảng, chúng con thấy rất là hoan hỉ. Mấy năm trước là nhà con thì cũng hư, chồng thì không ra chồng, con thì không ra con. Thầy có biết không là có những lúc con nghĩ là thôi con làm liều thuốc chuột cho nó xong. Còn sống ở trên cuộc đời này nó khổ lắm. Chồng thì suốt ngày rượu chè cờ bạc, về lại chửi lại bới, lại đánh đập con. Có những hôm con còn không dám ngủ ở trong nhà. Anh chẳng làm cái gì cả, rượu chè cờ bạc, về còn chửi còn mắng đánh đuổi vợ con. Con thì cũng suốt ngày lêu lổng, suốt ngày đá gà rồi bia điện tử, cũng chẳng học chẳng làm gì cả. Có mình con đi làm nuôi 4-5 miệng ăn, 3 đứa con, ông chồng là 4, cô ấy nữa là 5. Một mình đi làm để nuôi 5 miệng ăn như thế. 2 đứa nhỏ thì bảo còn đang đi học. Đứa lớn thì suốt ngày đi đá gà mới đi bia điện tử, ông chồng thì suốt ngày say rượu. Khi mà con nghĩ rằng ở một cái lúc gọi là nó đến cùng quẫn đến cái mức độ là nghĩ là hay là thôi làm một liều thuốc chuột cho xong. Thế thì vô tình có người bạn là đi ăn đám cưới, nên mới kể là thôi mày đi chùa đi. Bạn bảo là mày đi chùa đi xem thế nào. Thế hỏi đi chùa mà được hả? Đi chùa cầu được hả? Bảo thế mày cứ đi đi. Thế là bảo là đấy con nghe bạn con đi với bạn con lên con nghe giảng đúng cái khóa tu địa tạng. Cái năm đấy của thầy tổ chức 3 ngày con lên. Lúc đầu con chỉ nghĩ là con đi 1 ngày để còn nghĩ đến gia đình. Nhưng xong con lên con nghe giảng con thấy hay, thôi con buồn, con bảo nhất lần này về mà anh ấy đuổi mình thì con đã nghĩ trong bụng rồi. Cái hôm đó thầy giảng, thầy bảo nếu mà ai mà muốn đến chùa ở thì đến chùa mà làm công quả mà tu tập thầy cho hết, cho ở hết. Thế con nghĩ rồi về mà anh ấy mà đuổi lần này là con lên con ở với thầy luôn. Con lên con xin thầy một suất rồi con ở, con chấp tác để con ở con tu trọn đời. Chứ con khổ quá rồi. Từ khi đi lấy chồng chỉ sướng có một vài năm đầu thôi. Thế lúc đó còn bố mẹ chồng còn sống thì anh ấy còn tu chí làm ăn. Từ khi bố mẹ chồng con mất sinh đưa ra đứa con thứ hai một cái là thôi là anh ấy từ đó cho đến nay hơn 20 năm nay. Con khổ không có cái khổ nào mà diễn tả được nữa. Thế cô ấy vừa khóc vừa nói thầy có biết không, cái đêm hôm mà mưa gió mà lạnh 4-5 độ mà con không có nhà để ngủ, mà con có nhà mà không được ngủ, con phải ra gốc cây. Con ngồi co ro ở ngoài gốc cây. Lúc đó thì con lại nghĩ rằng thôi cho liều thuốc chuột lại cho xong. Nhưng mà lại nghĩ thương đến 2 đứa con nhỏ. Cái thằng lớn thì nó hư hỏng không nói được rồi. Nhưng thương 2 đứa con nhỏ, con mà chết đi thì 2 đứa con nhỏ để cho ai? Cho nên con phải cố con sống. Nhưng may mắn làm sao khi mà đến tham dự khóa tu, nghe thầy giảng về cái công đức thọ trì bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Con ở hết 3 ngày. Con nghĩ là về lần này thì một là ở nhà thì con phải quyết là phải đọc bằng được cái kinh Địa Tạng ở nhà con. Đất cát nhà cửa vân vân. Hai là nếu quá là anh ấy không cho ở thì con có phương án là con lên chùa. Ấy thì nhưng mà cô ấy lại nói này, nói đến cô ấy bảo là nhưng mà Phật pháp nhiệm màu làm sao? Khi con về đến nhà 3 ngày con về đến nhà, con tụng kinh hết 3 ngày con về đến nhà. Thế con về thì thấy anh ấy lườm lườm con thôi. Không chửi, không mắng, cũng không đánh, thấy lườm lườm thôi. Thế con mới nghĩ là ái cha, có 3 ngày đi tu thôi mà thay đổi thế này cơ. Cô ấy bảo như thế. Đó, có 3 ngày đi tu mà có thay đổi. Nghĩ trong bụng và nói với thầy là có 3 ngày đi tu mà thay đổi thế này cả. Thế là bắt đầu từ hôm đó là cô cứ đọc kinh Địa Tạng thì chẳng thấy ông nói gì. Không thấy nói gì, đến nửa tháng sau lên tham dự khóa tu, cô ấy mang cái đài giảng kinh Địa Tạng, thỉnh cái đài giảng kinh Địa Tạng của thầy về nữa. Thế cứ đến lúc mà cô và nghe thầy giảng rồi, cho nên cô là cứ đến lúc rồi thì ăn cơm mà lúc nghỉ chẳng hạn, cô lại mở nhỏ nhỏ lên những cái bài, chọn những cái bài giảng nào mà nói về cuộc sống gia đình, hôn nhân, trách nhiệm người làm chồng, trách nhiệm người làm bố ấy, như thế nào đó. Thế là tự nhiên ông ấy thấm lúc nào không hay. Dần dần không thấy ông ấy đi cờ bạc rượu chè nữa, thấy ông ở nhà. Và tự nhiên là thấy dạo này về là thấy khoảng tháng 2 tháng sau thấy ông chăm chỉ, ông vác cuốc ông đi. Ông đi làm điều mà 20 năm nay con chưa từng thấy ông ấy vác cuốc đi làm. Nhưng bây giờ tự nhiên thấy ông vác cuốc ông đi làm, ông đi làm cỏ và ông đi ra ông xem đi lấy nước vào ruộng lúa, vân vân. Đấy. Và dần dần mà cái thì từ đó đến nay con không bị đánh lần nào nữa. Tới khoảng hơn một năm nay rồi đấy. Con không bị đánh một lần nào nữa. Con cũng định lên chùa, con muốn là gặp thầy thì con tri ân, con kể mấy lần rồi nhưng mà ngại quá, cứ lên chùa khóa lễ con lại ngại, con lại không dám kể. Cho nên là con cứ ba la mật rồi cứ ấy thôi, nhưng mà hôm nay lên tản viên đấy thì không ngờ thế nào là tự nhiên lại gặp thầy đây, cho nên là thôi thì tri ân thầy, cho con đã xin tri ân thầy. Đấy. Đấy là câu chuyện là có thật, có những Phật tử họ do nhất tâm tín kính, tin tưởng và thọ trì bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà tiêu trừ được nghiệp chướng ngay trong cuộc sống này. Nó chưa dừng lại ở chỗ ông chồng hết đâu các vị. Ông chồng không cờ bạc rượu chè, chăm chỉ làm ăn thì tự nhiên ông lại dạy được thằng con trai. Ông cấm thằng con trai đi đá gà bia, bắt nó phải đi học thợ sửa ô tô. Thế là thằng con cũng nghe theo đi học sửa ô tô. Thế 6 tháng đi học sửa ô tô, tháng cũng được qua hết 6 tháng. Thế là ở học sửa ô tô thì cái người sửa ô tô, cái người bạn thân, thế là người ta cũng cho tháng làm vẫn chưa thạo, nhưng mà tháng người ta cũng cho 4-5 triệu, thế là cũng có lương rồi. Thế là thôi ở nông thôn mà tháng 4-5 triệu, ông chồng không chửi, không đánh, không mắng vợ nữa mà biết vác cuốc đi làm đồng, làm ruộng, thế là quý rồi, gia đình thế là trước tiên thế là hạnh phúc rồi. Còn giàu có thì sau này tính tiếp, trước tiên là hạnh phúc rồi. Đó. Cho nên xin thưa các quý vị, bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nếu chúng ta nhất tâm, chúng ta tín kính, chúng ta phát nguyện, chúng ta thọ trì đọc tụng, đầu tiên là đọc, xong đến tụng, xong đến thọ trì. Đấy, như thầy cũng giảng đấy, đọc là gì? Là lấy ra đọc như đọc sách, lúc đầu mới học như đọc sách cũng được. Trong một thời gian sau thì chúng ta tụng, tụng thì là thường là có chuông, có mõ nữa, thì chúng ta tụng như là các sư với các Phật tử chúng ta tụng khóa lễ đấy, gọi là tụng. Tụng một thời gian xong rồi chúng ta lấy ra, chúng ta nghiên cứu, chúng ta tư duy, chúng ta suy nghĩ xem chúng ta có thể làm được cái gì ở trong kinh Đức Phật dạy. Trong kinh Đức Phật dạy là phải hiếu thảo, hiếu kính, thì chúng ta học lấy cái hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Chúng ta học hạnh bố thí, tức là giúp đỡ những người nghèo cùng khổ sở, cô đơn, không nơi nương tựa, già cả, bệnh tật vân vân chẳng hạn, hoặc là phóng sinh, hoặc là cúng dường, làm các việc thiện vân vân. Đó, những cái việc đó chúng ta có thể làm được cái gì thì chúng ta làm, không bo bo, không keo kiệt, không bủn xỉn, làm một cái tâm thái là hoan hỷ, bố thí cũng hoan hỷ, cúng dường cũng hoan hỷ, làm bất cứ việc gì đó đều bằng cái tâm thái hoan hỷ, thì công đức từ đó mà sinh ra. Khi có công đức, có phúc báo rồi thì chúng ta không cầu giàu sang phú quý, thì giàu sang phú quý cũng tự đến gõ cửa. Không cầu trường thọ, mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, thì trường thọ, bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc cứ đi đến gõ cửa, tự mở cửa và tự vào ở lì ở trong căn nhà của chúng ta. A Di Đà Phật. Cho nên Phật tử này cũng như các Phật tử mà gia đình nhà cửa đất cát vợ chồng con cái đang gặp chuyện này chuyện nọ chuyện kia, thì cứ nhất tâm tin tưởng tín kính mà thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, thành tâm vào, tha thiết vào, chí thành vào, chí kính vào. Đọc tụng xong rồi thì các vị có thể cứ khấn, khấn khứa cầu nguyện cái gì thì cứ khấn. Ví dụ như cầu cho thằng con trai nó đang hư hỏng, nó được thay tâm đổi tính, nó ngoan ngoãn trở lại chẳng hạn. Cứ khấn, khấn một ngày chưa xong, khấn một tháng chưa xong, khấn một năm chưa xong, thậm chí khấn cho 10 năm chắc cũng phải chuyển được chút xíu. 10 năm chưa chuyển ta khấn cho 100 năm. 100 năm chưa chuyển ta khấn cho 1000 năm. Khấn cho hết đời này đến đời khác, khấn cho bao giờ thì bao giờ nó chuyển mới thôi. Thế chúng ta tu mà tu ra đời này chưa đủ phúc thì đời sau chưa đủ phúc đời sau nữa. Đức Phật tu trải qua 3 tăng kỳ kiếp mới thành Phật cơ mà các quý vị. Đức Phật Thích Ca trong Kinh Pháp Hoa nói là trải qua 3 tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát Đạo mới thành Phật cơ mà. Thế chúng ta 100 năm ăn thua gì, 1000 năm ăn thua gì, 1000 kiếp ăn thua gì, chứ ăn thua. Cho nên á, xin thưa các quý vị, thầy nói là 100 năm, 1000 năm, 1000 kiếp cũng không phải là quá đâu. Chúng ta cứ khi còn ở trong cõi đời này, chúng ta còn đang trên vết đường sơ tâm học đạo, cứ cái điều hay, điều tốt thì chúng ta hướng, chúng ta nguyện, chúng ta cầu, chúng ta làm. Cái điều dở thì chúng ta bỏ, chúng ta không theo. Đấy gọi là gì? Gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mới đầu học Phật thì chúng ta phân rõ là thiện ác. Thiện thì theo, thì làm, thì thực hành. Ác thì quay lưng, thì bỏ, thì dừng lại, không làm. Đó, có thiện ác hẳn hoi như thế để chúng ta làm cho nó dễ. Còn bao giờ chúng ta thành Phật rồi á, hoặc hành Bồ Tát Đạo lên cái mức gọi là hành như vô hành, chứng như vô chứng, lúc đó thì lại tính sau. Còn bây giờ đang là phàm phu thì chúng ta cứ thiện thì theo, ác thì bỏ, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cái gì tốt lành thì chúng ta vừa làm, vừa hướng tâm, vừa cầu nguyện, vừa hồi hướng. Còn cái gì mà nó xấu, nó ác, nó không tốt á, thì chúng ta quay lưng, chúng ta bỏ và chúng ta nguyện là nguyện cái điều đó không xảy ra với gia đình chúng ta, với người thân chúng ta, với bản thân chúng ta. Đấy. Cho nên cái bài phát nguyện vãng sinh đó là gì? Nguyện là sau khi chúng ta xả bỏ báo thân, nguyện không thân không tật bệnh. Đúng không? Thân không tật bệnh, tâm không điên đảo, tự do tự tại, liền được vãng gì? Vãng sinh. Đấy, thân không tật bệnh tức là gì? Nhẹ nhàng mà ra đi. Thế còn bệnh tật mà đau đau đớn đớn, tinh thần thì mờ mờ mịt mịt ra đi thì làm sao mà vãng sinh được? Khó lắm. Cho nên ra đi một cách nhẹ nhàng, thân không tật bệnh, tâm không điên đảo, tự do tự tại mà được vãng sinh. Đấy gọi là nguyện là gì nữa? Đấy gọi là cầu còn gì nữa? Vừa cầu vừa nguyện đấy còn gì? Mà đấy không phải là lời dạy bình thường, lời dạy của các bậc tổ, các vị tổ sư của tiền bối đã phát nguyện như thế và khuyên chúng ta phát nguyện theo. Cho nên cũng chẳng có ngại chi ai nói rằng đi tu theo theo thầy Thịnh hướng dẫn là suốt ngày cứ cầu cầu nguyện nguyện. Xin thưa các quý vị, thế ai nói như thế kệ họ. Bà vâng thôi, các ngài tu cao, các ngài là Phật Bồ Tát tái thế hay như thế nào đó chúng con không biết. Các ngài tu cao, các ngài vô tu, vô chứng, vô cầu, vô niệm, đấy là việc của các ngài. Thôi còn chúng con thì thôi, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, sinh ra vào cái thời mắc vào một vài nạn trong bát nạn như lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy. Chúng con tự biết rằng chúng con kém phúc kém duyên. Phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, mặc dù được thân người, mặc dù được gặp Phật Pháp, Mặc dù được tu hành trong chính pháp của Đức Phật, nhưng mà phần đa là giải đãi biếng lười. Cho nên chúng con tự thấy sức mình tự tu, tự giác ngộ, tự giải thoát, tự thành Phật như Đức Phật Thích Ca và mười phương ba đời chư Phật thậm thâm vi diệu khác thì chúng con chưa làm được. Cho nên thôi, Phật dạy ở trong kinh, Thầy thịnh giảng cho chúng con là giống như đứa trẻ con á, đói á, muốn ăn, muốn bú thì phải sao? Phải đòi mẹ bằng cách là gì? Đòi mẹ bằng cách gì? Đứa bé nó mới sinh ra một vài tháng, nó đã biết mẹ ơi con đói cho con ăn không? Mẹ ơi con đói lắm cho con ăn không? Không, mà chỉ có một cách đó là gì? Ua, ua, ua. Bằng cách là gì? Khóc. Nó muốn ăn nó cũng khóc, muốn uống nó cũng khóc, muốn ngủ nó cũng khóc. Xin lỗi các Phật tử đạo tràng chứ, nó tè dầm ra rồi, nó bậy bẩn ra rồi, nó cũng gì? Nó xót quá, nó cũng gì? Khó chịu, nó cũng cũng khóc. Và người mẹ cứ nghe thấy tiếng con khóc có nghĩa là gì? Hoặc rằng đói, hoặc rằng khát, hoặc rằng nóng quá, hoặc rằng lạnh quá, hoặc rằng nó tè dầm mà bậy ra rồi, để thay tã thay lót cho nó, thế là nó lại ngủ ngon thôi. Nay chúng ta thì phàm phu tục tử, chướng sâu tuệ cạn nghiệp nặng, chúng ta chưa lên cái ngôi vị gì ở trong 52 cái địa vị Bồ Tát. Nói là sơ phát tâm thì cũng chưa phải, cũng chưa đạt được cái cảnh giới sơ phát tâm Bồ Tát đâu. Cho nên xin thưa các quý vị, cho nên là thôi, mình cứ ví như là chúng con mới chập chững vào đạo, may mắn gặp và được Phật Pháp. Cho nên cứ theo lời Phật dạy ở trong kinh Nhân Quả, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ác thì bỏ, mà thiện thì làm. Cái gì mà chúng ta còn khuyết, còn yếu, còn thiếu á, thì cứ đối trước Tam Bảo Chính Điện, đối trước tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát, hay là chắp tay hướng nguyện, khấn nguyện mà cầu Tam Bảo gia hộ, độ chỉ cho, cứu giúp cho, thương xót, tiếp dẫn và tế độ cho, cho gia đình của chúng con thì được bình an, được mạnh khỏe, được may mắn, được trường thọ vân vân. Các vị cứ thế mà cầu không sao cả. Giống như đứa bé, đứa trẻ, nó làm sao nó cứ khóc là xong. Mình thiếu cái gì mình cứ cầu, nhất tâm mình cầu, cầu sau này bao giờ đủ rồi đấy, thì lúc đó mình mới phát Bồ Đề tâm, mà vô tu vô cầu vô chứng vô đắc, tu như vô tu, chứng như vô chứng, đắc như vô đắc, lúc đó thì tính sau. Đấy, còn bây giờ cứ nhất tâm mà kiến lập đàn tràng, tụng kinh Địa Tạng. Gia đình nhà nào mà có cái việc nặng việc lớn thì 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, thậm chí mà phát nguyện cả năm các vị. Đấy, xin hướng dẫn Phật tử này về nhất tâm mà làm như thế. Biết đâu một vài tháng sau đi lên xin chia sẻ Phật Pháp nhiệm màu, quý hóa quá thầy, con về con tụng kinh Địa Tạng hết 100 ngày, gia đình con đấy nó yên ổn rồi, mọi việc thấy nó tốt đẹp lên rồi, vân vân. Lên chia sẻ Phật Pháp với nhiệm màu thì quý hóa biết bao. A Di Đà Phật.